Kính thưa cha bề trên và quý cha, quý tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em, trước khi cử hành nghi thức phong chức phó tế, cho phép tôi có một vài tâm tình chia sẻ với những anh em sẽ lãnh nhận chức phó tế. Thưa anh em được lãnh nhận chức phó tế và chỉ ít lâu nữa thôi sẽ lãnh nhận chức linh mục vào đúng năm 2010, năm mà cả giáo hội trân trọng các linh mục, cầu nguyện cho các linh mục. Tôi nghĩ rằng đó là một niềm hạnh phúc đặc biệt, bởi vì sau này là cứ nhớ đến năm mình chịu chức linh mục, đúng là năm linh mục. Đâu có ai trong này được đâu, kể cả cha giáo thánh kinh của tôi nữa. Nhưng mà khi nhìn vào năm 2010 này, xem ra cũng là một thời điểm hết sức khó khăn cho giáo hội. Trong lá thư mới đây của Đức Hồng Y, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ gửi cho các linh mục trên toàn thế giới, Ngài mời gọi các linh mục nếu có thể thì quy tụ về Roma trong dịp kết thúc năm linh mục. Và Ngài đưa ra hai lý do. Lý do thứ nhất đó là trong bầu khí của thế giới hiện đại thì sự quy tụ đông đảo của anh em linh mục như vậy là một lời chứng hùng hồn rằng vẫn luôn luôn có các linh mục tận tụy nhiệt tâm phục vụ dân Chúa, phục vụ con người. Và lý do thứ hai là sự quy tụ đông đảo của các linh mục như thế trong dịp này là nguồn nâng đỡ cho chính Đức Giáo Hoàng, bởi vì Đức Giáo Hoàng đang bị người ta công kích ghê gớm. Cả hai lý do đó nếu chúng ta đặt vào trong văn mạch của lá thư cũng như trong bối cảnh của thế giới ngày nay thì ta sẽ thấy rằng nó có một vấn đề. Đặc biệt là tại Âu Châu, người ta đang làm âm ý lên câu chuyện về một số linh mục dính vào việc lạm dụng tình dục trẻ em. Và từ sự kiện đó, người ta công kích, người ta phê phán, người ta đả phá giáo hội hết sức. Cho nên anh em chịu chức phó tế và linh mục trong năm nay một hồng phúc, nhưng cũng là một thời điểm khó khăn của giáo hội. Đấy là nhìn đến giáo hội toàn cầu. Bây giờ nhìn lại giáo hội Việt Nam thì sao? Dĩ nhiên là giáo hội Việt Nam năm nay cũng cử hành năm linh mục, mà còn hơn thế nữa, giáo hội Việt Nam cử hành năm thánh 2010. Ai trong chúng ta cũng biết. Và năm thánh này gắn liền với sự kiện hai giáo phận tông tòa đầu tiên là đằng ngoài và đằng trong được thiết lập ở Việt Nam, và một sự kiện khác là 50 năm hàng giáo phẩm Việt Nam. Như vậy thì anh em chịu chức năm nay quá là một dịp rất đáng ghi nhớ. Nhưng mà đồng thời nhìn vào giáo hội Việt Nam bây giờ, xem ra chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng mình đang sống trong một thời điểm không ít khó khăn. Cả giáo hội Việt Nam trong năm nay đề cao ba chiều kích của giáo hội: mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ. Nhưng anh em thấy đấy, chúng ta muốn đề cao chiều kích mầu nhiệm của giáo hội mà hình như trong thực tế lại đang có một xu hướng rất mạnh không nhìn giáo hội như một mầu nhiệm, mà chỉ muốn nhìn giáo hội như một lực lượng xã hội với một lập trường chính trị để đấu tranh. Chúng ta muốn đề cao chiều kích lực thông của giáo hội, nhưng xem ra trong thực tế chưa bao giờ bằng ngày hôm nay. Chúng ta đang phải đối diện với một nguy cơ phân hóa ngay trong lòng hội thánh. Chúng ta muốn đề cao chiều kích sứ vụ của giáo hội, nhưng ngay hôm nay người ta nói đến sứ vụ giáo hội hầu như chỉ là một sứ vụ dấn thân để đòi hỏi công bằng xã hội, và ngoài ra không còn gì khác. Cho nên hồng phúc có đấy, nhưng cũng là một thời điểm không ít khó khăn. Vậy anh em hỏi tôi phải làm gì? Tôi không có câu trả lời có sẵn. Tôi chỉ muốn chia sẻ lại với anh em kinh nghiệm của một vị linh mục có tiếng ở trên thế giới mà trong những ngày này tôi nhớ đến để tôi suy nghĩ. Tôi muốn nhắc đến cha Y và Công Gà, mà khi anh em học thần học chắc là đã nghe nói về ngài. Một linh mục tận tụy nhiệt tâm với giáo hội, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu và suy tư thần học về giáo hội. Những đóng góp rất lớn cho giáo hội mà ngày hôm nay chúng ta phải trân trọng. Và đấy cũng là lý do mà giáo hội ban tặng cho ngài tước hồng y. Nhưng bây giờ thì vậy đấy, chứ còn trong cuộc sống thực tế của ngài thì khi ngài đưa ra những suy tư và nghiên cứu thần học vào thời điểm ấy, ngài đã phải đối diện với rất nhiều khó khăn, mà cuối cùng lại là khó khăn đến từ chính tòa thánh. Ngài không được giảng dạy, ngài không được viết sách nữa. Thế thì tôi vẫn nhớ trong một tập sách nhỏ viết cho các linh mục, ngài đã chia sẻ cái tâm tình rằng trong giai đoạn tâm tối ấy chỉ còn biết bám vào kinh nguyện. Những lời trong các thánh vị mà mình đọc hàng ngày đó là nguồn an ủi. Và ngài nhắc đến một kinh nghiệm ngài có từ thời chiến tranh đệ nhị thế chiến. Đó là trong cuộc chiến, khi quân địch pháo kích tới thì để bảo toàn mạng sống, không phải là chúng ta chạy lui, mà trái lại, để bảo toàn mạng sống, cách duy nhất là phóng mình về phía đằng trước. Và từ cái kinh nghiệm chiến tranh đó, ngài chia sẻ với anh em linh mục rằng trong những giai đoạn khó khăn và thử thách, cái lối thoát của chúng ta không phải là thụt lùi, mà lối thoát của chúng ta trái lại là phóng mình về phía đằng trước. Phía đằng trước của ơn gọi linh mục, phía đằng trước của sự thánh thiện, phía đằng trước của sự thuộc về Chúa Kitô. Hôm nay trong thánh lễ phong chức này, anh em cũng như tôi nghe lời Chúa Giêsu nói với thánh Phi-líp-pê: ai thấy thầy là thấy Chúa Cha. Các nhà thần học dựa vào câu này để nói rằng Chúa Kitô là bí tích của giáo của Chúa Cha. Nếu Chúa Kitô là bí tích của Thiên Chúa thì giáo hội là bí tích của Chúa Kitô, là dấu chỉ và khí cụ của Chúa Kitô để mang ơn cứu độ cho thế giới. Như vậy, cái sứ mạng lớn nhất của giáo hội là bày tỏ khuôn mặt Chúa Kitô. Và trong lòng giáo hội thì anh em những phó tế và ít nữa đây các linh mục là những người phải nhận nhiệm vụ đó rõ nét nhất, bày tỏ khuôn mặt Chúa Kitô. Càng trong những giai đoạn khó khăn thử thách này, anh em và tôi càng được mời gọi để phóng mình về phía đằng trước, để sống thánh thiện hơn, để thuộc về Chúa Kitô trọn vẹn hơn. Lời đáp ca trong thánh lễ hôm nay rất quen. Chúa là gia nghiệp của con, ngoài Chúa ra con tìm đâu hạnh phúc, và chỉ nơi Chúa con gặp được niềm vui. Lời rất quen, nhưng có khi mới chỉ quen với lý trí, với trí nhớ, mà chưa hẳn đã quen với trái tim và cuộc sống. Xin cho lời đó mỗi ngày đi sâu vào trong cuộc đời phó tế và linh mục của anh em chúng ta, để chúng ta sống đúng ơn gọi mà Chúa ban tặng cho chúng ta do tình yêu và lòng thương xót của Người. Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi.